Chương 546, Phệ Linh Khai kim thân cột sáng đỏ rực, bỗng nhiên xuất hiện từ Vạn Yêu Cung, báo hiệu Vạn Yêu Quốc đã bị đào thải. Tuy nhiên, do Ngự Linh Giả bị Phụ Minh vây hãm, tin tức này không thể được truyền ra ngoài. Lăng Nhất và đồng đội, sau khi truy đuổi tàn binh Vạn Yêu Quốc, lại gặp phải biến cố, truy bắt phản bội, Minh Vạn kiếp tử trận, khiến đội ngũ truy binh trở nên hỗn loạn. Linh Uy Ngưỡng trong cơn giận dữ đã giết chết phần lớn truy binh, may mắn được Sa Ngộ Tịnh giải cứu. Lăng Nhất và đồng đội tuy bị thương, nhưng vẫn quyết tâm tiến về Vạn Yêu Cung. Vạn Yêu Cung không người trấn thủ, nhưng vẫn còn 50 con khôi lỗi thủ hộ. Lăng Nhất và đồng đội vì bị thương nên gặp nhiều khó khăn trong chiến đấu. Sau nhiều lần tấn công không thành, số lượng người còn lại chỉ còn 5. Lăng Nhất, Phệ Linh Hòa Thượng, Trình Cạn, U Ngọc và Tê Giả. Sau một phen chém giết, số khôi lỗi còn lại là 37 con. Khi kế hoạch sắp thất bại, Trình Càn và Phệ Linh Hòa Thượng đã thể hiện bản lĩnh kinh hoàng của mình. Lúc này, cả năm người đều kiệt sức, thương tích đầy mình. Trình Càn thì thầm với Phệ Linh Hòa Thượng. Sau một hồi do dự, Phệ Linh Hòa Thượng gật đầu đồng ý. Trình Càn khoanh chân ngồi xuống, tụng niệm kinh Phật. Âm thanh thanh hòa của Trình Càn giúp mọi người hồi phục linh lực, thể lực và tinh thần lực với tốc độ làm người khác ngạc nhiên. Tuy nhiên, bản thân Trình Càn lại già yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi mọi người đã hồi phục được 7-8 phần, Trình Càn ngừng tụng kinh. Ngay lúc mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, kim quang mãnh liệt bỗng nhiên tỏa ra từ người Trình Càn. Kim quang này ngưng tụ thành một hình người giống hệt Trình Càn. Phệ Linh Hòa Thượng thở dài, há miệng nuốt chửng bóng người kim quang vào trong bụng. Hắn cao giọng tụng niệm Phật hiệu, rồi hóa thành một tôn kim thân Phật Đà. Sau khi hoàn toàn dung nạp kim quang, Trình Càn ngất đi, may mắn được Lăng Nhất đỡ lấy. Còn khôi lỗi còn lại giao cho lão nạp. Phệ Linh Hòa Thượng sải bước tiến vào Vạn Yêu Cung. Ba người Lăng Nhất trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc trước sức mạnh của Hồng Hoang cổ giới. Khôi lỗi thủ hộ vốn dĩ bất khả xâm phạm, nhưng trước kim thân Phệ Linh lại yếu ớt như gà đất chó ngói. Về phòng ngự, kim thân Phệ Linh vượt xa khôi lỗi. Về sức mạnh, lại hơn không chỉ một bậc. Tuy tốc độ không tăng nhiều, nhưng khôi lỗi vốn không nhanh, nên trận chiến trở thành cuộc tàn sát đơn phương. Mỗi đòn tấn công của Phệ Linh Hòa Thượng đều gây sát thương lớn cho khôi lỗi. Chỉ trong nửa khắc đồng hồ, hơn 30 con khôi lỗi đã bị đập thành đống sắt vụn. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt toàn bộ khôi lỗi, Phệ Linh Hòa Thượng không tiến vào Vạn Yêu Cung mở trấn giới thiên bì, mà quay sang Lăng Nhất, cung kính thì lễ. Phật môn ta chú trọng nhất là ân nhỏ nước, là dũng tuyền tương báo. Lúc ấy đạo chuẩn tiền bối khuyên chúng ta gia nhập liên quân, mới có chúng ta ngày hôm nay, ân tình này, chúng ta tất sẽ báo đáp. Hiện tại, chúng tại, xin Lăng Nhất thí chủ mở trấn giới thiên bi, đào thái Vạn Yêu Quốc, Tây Dạ và U Ngọc cũng khuyên Lăng Nhất mở trấn giới thiên bi. Theo tính cách của Lăng Nhất, hắn sẽ không làm thế, về công lao, hắn không nổi bật, hơn nữa khôi lỗi còn lại là do Hồng Hoang cổ giới hy sinh lớn mới đánh bại. Giờ lại nhường cho hắn, Lăng Nhất sao có thể tiếp nhận, nhưng nghĩ đến tương lai của phương thốn linh giới, hắn cuối cùng vẫn đồng ý. Dưới ánh mắt dõi theo của Tây Dạ và Phệ Linh, Lăng Nhất cầm chí tôn lệnh linh giới bước vào đại điện Vạn Yêu Cung, mở ra trấn giới thiên bi. Điều kinh ngạc là khi hồng quang phóng lên cao, năm đạo quang hoa bao bọc lấy năm người họ. Quang hoa chứa đựng sinh cơ tạo hóa khổng lồ, khiến vết thương của họ trong khoảnh khắc biến mất. Lợi ích lớn nhất thuộc về Trình Càn, hắn thi triển Phật Đà giá y truyền toàn bộ Phật lực cho người khác, khiến thực lực của họ tăng lên. Nếu không có hồng quang sinh cơ tạo hóa, hắn cần ít nhất ngàn năm mới có thể khôi phục. Mặc dù trấn giới thiên bi đã mở ra, nhưng âm thanh tuyên bố thần quốc đào thải vẫn không xuất hiện. Lăng Nhất và đồng đội hoang mang, nghi ngờ Vạn Yêu Cung là giả. Tuy nhiên, hiệu ứng tạo hóa lực rõ ràng sau khi mở thiên bi là không thể chối cãi. Sau khi tìm kiếm không thu hoạch được gì, năm người đành trở về chiến trường. Tại chiến trường, mọi người vẫn không hay biết Vạn Yêu Quốc đã bị đào thải. Liên Uy Ngưỡng bị Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội vây công, buộc phải lựa chọn chạy trốn. Minh Thần Quân vốn có vài vạn người, giờ chỉ còn lại vài trăm sau trận chiến đẫm máu với Hung Thú Đại Quân. Hung Thú Đại Quân cũng tổn thất nặng nề, chỉ còn gần 1.000 con. Ba tinh tinh giới chủ cấp bậc, một con bị thương nặng, đang hợp sức với một con khác tấn công Minh Liệt Cuồng. Minh Thần Quân liên thủ chém giết một con tinh tinh khác, chiếm ưu thế lớn. Tuy tinh tinh kia tu vi cao hơn, nhưng hai đánh một vẫn gặp nhiều khó khăn, trên người đầy thương tích. Thiên Vũ Giả, chiến binh mạnh nhất Minh Thần Quân, sau khi trọng thương một con tinh tinh, đã chiến đấu với Hắc Khôi. Do bị thương từ trước, Hắc Khôi dần dần rơi vào thế yếu. May mắn thay, Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỵ kịp thời tham gia, giúp Hắc Khôi xoay chuyển tình thế. Thiên Vũ giả thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại lo lắng vô cùng. Khi phát hiện Diệt Thế Cửu Đầu Xà thức tỉnh, hắn vô cùng kinh hãi. Minh Thần Quân vốn biết Tuần Thiên Giới ẩn chứa một con quái vật, nhưng lúc đó Thiên Vũ giả bị Tinh Tinh kia quấn lấy, không thể thoát thân. Giờ đây, Diệt Thế Cửu Đầu Xà được giải phong, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng thất bại, Thiên Vũ giả lại bắt đầu toan tính, hắn nhất định phải tìm lại thân thể Minh Tôn. Hắn tận mắt chứng kiến Tri Bắt đoạt lấy binh khí của Minh Tôn, sau khi tàn hồn Tri Bắt tiêu tán, cây trường thương lại rơi vào tay Tôn Ngộ Không. Bất quá ngay khi Thiên Vũ giả vừa định vận dụng tuyệt chiêu mà hắn vẫn che giấu, cửu tách kim cương viên trước người hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó bộ lông toàn thân bắt đầu biến hóa, cửu tách kim cương viên lại thống khổ ngửa mặt lên trời trống dài. Hắc Khôi bên cạnh hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn bị thương, nhưng Vô Chi Kỳ lại mạnh mẽ phun ra mấy chữ trong miệng: "Chạy mau ta muốn tiến hóa thành cửu tách hồn thiên thú."